nó sẽ nhìn thấu được. Người có trí tuệ là người hiểu biết rằng là để muốn thành cái này thì phải tạo cái gì, làm nhân để được cái quả như thế này. Tức là người đó rành rọt nhân quả vô cùng. Và khi nó người đó rành rọt nhân quả thì người đó tạo tác chúng. Cho nên trong hôm qua tôi có đề cập đến cái vấn đề là Thiên Đế Thích hỏi Đức Phật là tại sao cái nỗi bức hại ai cũng ghét, thì đáng lẽ nó phải mất ở thế gian, nhưng mà tại sao nó đầy rẫy ở thế gian? Đó cũng chỉ vì do vô minh mà phát sinh. Nghĩa là con người thích đời sống an lạc, nhưng con người hay hành xử cái món bức hại, hay nói một cách khác hơn, thích được tự tại, thích đến được cái cảnh tự tại, nhưng mà lại đi trên cái hướng của trói buộc. Đi trên cái hướng của trói buộc là đại khái khi mình làm cái gì mình phải định hướng, tức là mình biết mình muốn làm cái gì, tức là mình phải định hướng. Mà muốn làm cái đó thì phải làm như thế nào? Như một người đi xa, người đó biết mình đi đâu, mà đi đâu hướng nào, mà mình nhắm tới cái hướng đó mình đi thì ắt nó phải đến. Cho nên trong chuyện Ngụ Ngôn mới nói cái chuyện cái anh chàng là anh từ Trường An mà anh muốn đi về Nam Kinh. Anh lên đường anh đi, thì dĩ nhiên từ Trường An đi xuống Nam Kinh thì phải đi về hướng Nam. Mà anh ta đã đánh xe lên hướng Bắc. Có một người khách thấy như vậy cản xe lại và nói rằng ông muốn đi Nam Kinh thì ông phải nhắm hướng Nam chứ, tại sao ông lại đi lên hướng Bắc? Ông này y mà nói: ơi sợ gì, tôi mang rất nhiều tiền. Người khách thì bảo: dù ông có mang nhiều tiền đi chăng nữa, ông cũng đi nhầm hướng thì không ông đến được. Nên bảo: không sao, ngựa tôi rất khỏe, sa phu tôi rất giỏi. Và anh này cứ như vậy mà đi. Và như thế thì anh này không đi thì anh này còn cách cái mục tiêu còn gần. Mà khi anh này càng đi thì anh này càng xa cái mục tiêu hơn nữa. Thì cũng chính giống cái câu chuyện Ngụ Ngôn đó. Con người ta nếu mà không có định hướng, tức là không biết cái phương hướng của cái tự tại, của cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ nào, tức là mình đi vô định hướng, nhắm mắt đi bừa, thì mình có thể càng đi càng xa cái mục đích. Nghĩa là càng cầu tìm hạnh phúc thì lại trở ngược lại, lại càng nhiều đau khổ. Thế mình sẽ thấy rõ là như vậy. Cho nên chính vì như vậy con người ta vì cầu tìm một cái vấn đề tự tại mà người ta lại trói buộc lẫn nhau. Mình trói buộc kẻ khác, mình xâm phạm với kẻ khác, mình đoạt lợi của kẻ khác để mong rằng mình sẽ được lợi, được thế, được ưu tiên. Và chính với cái hình thức đó mình đã xử sự sai phương hướng. Và cho nên vì như vậy chung cục không có một kẻ nào được tự tại, là bởi vì đều đi sai phương hướng. Thế cái phương hướng của Đức Phật đề ra, tức Đức Phật cho là muốn được tự tại ở cái thế giới như vậy thì phải tựa, thì phải nương vào không phải phú và quý, mà nương vào bi và trí. Nương vào trí tuệ, nương vào cái đức hạnh, tức là cái bình nguyện của mình với lại cái trí tuệ của mình. Mà có nương vào hai cái thứ đó thì mới được tự tại ở cái thế gian này. Cho nên nếu mà nương vào trí tuệ thì thấy rõ mọi cái phương hướng, thấy rõ mọi cái cách thức. Và người đó thấy rõ hết như vậy, và nhờ thấy rõ như vậy cho nên người đó không có phải khổ sở tìm cầu. Vì thấy rõ như vậy cho nên người đó không có lo âu, hồi hộp. Người đó biết cái việc làm mình nó sẽ đi tới đâu. Chính vì không biết cho nên mù mù mờ mờ, vì vậy mà con người ta mới phải cần tới bói, tới toán để cầu, để hỏi. Nhưng mà khi có trí tuệ thì như Đức Phật nói, bằng cái sự quan sát, Đức Phật bảo mình cũng có thể tự biết tương lai và quá khứ của mình. Bằng cách thức nào? Bằng cái cách thức là quan sát như vậy. Tức là Đức Phật nói: dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Nghĩa là nếu muốn biết cái nhân của đời trước như thế nào, tức là quá khứ của mình, mình muốn nhìn thấy được quá khứ, tức không mù mờ trước quá khứ, không có hậu lộ mang mang nữa, mà sẽ thấy nó được rõ ràng thì bằng cách là hãy nhìn những gì mình đang lãnh thọ. Nếu mà mình đang còn được sung sướng, giàu có thì mình biết rằng là cái quá khứ của mình, như hôm qua tôi có đề cập, cái hiện tại của mình nó phủ trùm bao nhiêu đời quá khứ. Tại vì bao nhiêu đời quá khứ đó nó mới thành cái hiện tại này. Nó liên tục với nhau và nó cần có nhau. Bỏ nó ra thì cái nghĩa ngày hôm nay nó không thành. Mình có ngày hôm nay ngồi đây 40-50 tuổi thì mình phải có cái ngày mới đẻ 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi. Cho nên cái tôi đó không phải chỉ là một cái tôi 40-50 tuổi, mà cái tôi đó là một cái tôi phù trùm từ trước tới nay. Từ cái thời mới sinh ra, từ cái thời còn trong bào thai mẹ, và trước đó nữa, từ cái những cái kiếp đời trước nữa, cái tôi đó nó phải phù trùm như vậy. Cho nên những cái nhân quả, những cái quá khứ nó tương tục với cái hiện tại, nó mới thành được cái hiện tại. Nếu quá khứ nó không tương tục thì hiện tại bất thành. Như vậy thì mình sẽ thấy ngay rằng cái giàu sang của mình hôm nay, cái hạnh phúc của mình ngày hôm nay, nó chỉ là một thành quả của những cái quá khứ tương tục mà mình gây tạo một cái nhân duyên của một cái sự thành công, của một cái sự hạnh phúc. Mình thấy rõ như vậy. Cho nên Đức Phật mới bảo nhìn những gì mình đang hưởng hôm nay thì mình biết được cái nhân quá khứ của mình. Ngày hôm nay mình đang khổ lụy, đau khổ, mình biết đó chỉ là cái thành quả của một chuỗi thời gian tương tục trong quá khứ mà mình đã kết tạo bao nhiêu nhân duyên của khốn khổ, của ràng buộc, của đau thương. Mình thấy ngay, cần gì phải hỏi thầy bói nào. Có khi mình khổ chết đi mà đến thầy bói nói láo ăn tiền thì cũng nói là bà là phúc đức ghê lắm, là đời trước thế này thế nọ, tạo cái gì mai mốt là giàu có lắm, thế là mình yên chí và nói bói hay lắm. Sách bói nào tôi thấy thiên hạ bán chạy và thiên hạ khen, cũng là cái sách mở ra đọc tuổi nào cũng khen đến á. Thế người lớn thì người nào 40-50 tuổi thì năm nay có tin vui con cái lập gia đình hay là có thêm cháu mới bủ bẫm dễ thương. Còn cái tuổi mới lớn 17-18 là năm nay coi sẽ có đôi lứa. Coi chừng một sự nhìn chín sự lành, đừng có cãi vã nhiều. Ví dụ như vậy, quanh đi còn lại vậy, người già thì sắp sửa được tin vui nơi con cháu. Toàn là như thế thôi. Vân vân và vân vân. Thế nhưng mà dưới mắt của Đức Phật bảo mình không cần phải dựa vào bất cứ cái nào, mà mình chỉ nhìn mình để mình biết những cái tương tục đó của mình là như thế nào. Đó là nhìn ngược lại quá khứ. Bây giờ nhìn tiến đến tương lai thì Đức Phật bảo rằng là dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Thế thì muốn mà biết tới cái tương lai của mình nó như thế nào á, thì nhìn những cái gì mình đang làm hiện tại thì biết ngay thôi. Có như chẳng hạn đang làm hiện tại, mình đang nấu cơm thì mình biết tí nữa sẽ no nê, chắc chắn như vậy. Đó. Mà bây giờ hiện tại mình đang còn tắm rửa thì mình biết một lát nữa sẽ mát mẻ, mình biết chắc chắn như vậy thôi. Cái hiện tại đó mình đang còn làm cái gì thì mình sẽ biết ngay, những cái hiện tại này sẽ nối đến một cái tương lai, như là quá khứ nó đã nối đến cái hiện tại của mình ngày hôm nay. Đó. Mình biết như vậy. Và do như vậy mình biết ngay những cái gì mình đang làm ở hiện tại, mình biết cái tương lai mình thế nào. Hay nói một cách ngược lại, mình có thể muốn cái tương lai mình như thế nào, mình hãy làm những cái nhân duyên của nó ngay trong hiện tại. Cho nên vấn đề chính yếu là vấn đề làm thế nào mình luôn luôn tăng trưởng và bồi bổ được những cái nhân duyên. Ai cũng thích may mắn hết á. Ai cũng sợ xui xẻo. Mà mình nói xui xẻo là cái gì là xui xẻo? Mà xui xẻo là muốn con trâu thì được con chuột, tức là xui. Đó. Mà nếu mà mình muốn con bò, mình được con bò, đó là hên, tức là ước gì được nấy. Còn nếu mà mình ước cái gì mà bị ngược lại, đó là một sự xui xẻo. Đó. Ai cũng muốn được như ý, tức là ai cũng được muốn chung ý, mà như hồi nãy tôi mới nói, mà muốn được như ý như vậy, cái người đó phải là cái người hiểu rõ phương hướng của mọi việc, tức là trí tuệ. là một chuyện. Cái thứ hai là cái phước báo, cái phước đức. Thường thường chẳng hạn như là cái nhân duyên đó là mình thấy ngay vậy nè, hanh thông là cái phước, chướng ngại là cái họa. Làm cái gì cũng được hanh thông hết, đó là phước. Mà làm cái gì cũng bị trở ngại hết, đó là họa. Mà hanh thông hay trở ngại, phước hay họa nó nằm ở điểm nào? Câu trả lời chỉ là mình có hay không có gieo cái nhân duyên đối với cái vấn đề đó. Mình biết là cái quả của sự giàu sang là một cái chuỗi ngày cần cù, chăm chỉ. Nói ví dụ như thế, theo cái nghĩa của đời. Thì nếu mà mình không có chịu gieo cái nhân duyên đó, tức là cần cù và chăm chỉ, thì làm sao có chuyện giàu sang. Còn nói theo đạo Phật thì không phải chỉ cần cù và chăm chỉ, mà do sự bố thí, giàu lòng bố thí. Đó là cái nhân của cái quả giàu sang. Và keo kiết bòn sẻn, đó là cái quả của sự nghèo hèn. Cho nên keo kiết thì giống như cái chuyện như ông già mà như năm ngoái tôi có kể, ông già chôn cục vàng đó. Có cục vàng mà không dám xài, chôn rồi để mất rồi khóc than. Rồi ông hàng xóm bảo dễ thôi, bây giờ bác lấy cục gạch, bác sơn vàng, bác bỏ dưới đất, bác chôn lại. Rồi lâu lâu bác móc lên bác ngó thì an ủi, coi như không có mất cục vàng. Ông già này bảo anh nói giỡn chơi, cục đá làm sao so sánh với cục vàng. Tôi mất cục vàng, bây giờ anh biểu lấy cục đá sơn vàng bỏ xuống thế, đá sao mà bì với vàng. Anh hàng xóm bảo phải, đá không bì với vàng khi mà xài, còn khi bỏ dưới đất thì đá với vàng bằng nhau. Thì đúng thế. Cho nên người keo kiệt là tự nhiên nghèo, bởi vì có cục vàng biến thành cục đá. Còn cái anh giàu nó có cục đá nó cũng biến thành cục vàng, tại vì nó sái. Thế anh mà rộng lượng á, thế thì mình thấy rõ ràng nó như vậy. Thế thì sở dĩ mà mình được hanh thông hay mình bị chướng ngại, chung quy chỉ là mình có nhân duyên hay không. Cho nên chẳng hạn như bây giờ quý vị ở đây có cái nhân duyên với tôi, thì tự nhiên ngày hôm nay sẽ đến được đây. Mà nếu người có nhân duyên mạnh thì tự nhiên như một cái nhân duyên, cái nghiệp nó dẫn dắt mình đến, tự nhiên cứ khơi cái mình đi chùa hôm nay thôi, chứ cũng chẳng phải ai rủ cả. Nhưng mà có nhiều người không có cái nhân duyên thì hôm qua là đã dự trù hết rồi đó, đã nấu nướng ăn đàng hoàng, để đồ ăn nó rồi để sắp đặt cho gia đình, đã hôm nay mà đi là đến cái phút chót mới đi ra ngoài, cái đạp gai đau chân đi vô, ví dụ như thế. Hay ra ngoài nổ mấy xe không chạy thì nó sẽ chứng ngại. Thì nó sẽ chứng ngại. Mà tất cả những cái chứng ngại và hanh thông nó chung quy chỉ là vấn đề có nhân duyên hay không có nhân duyên. Mình thấy rõ như vậy. Người có nhân duyên thì chứng ngại nó cũng trở thành hanh thông. Mà người mà không có nhân duyên thì chẳng có gì hết, tự nhiên nó cũng xảy ra thành một cái chứng ngại. Cái mặt nào cũng vậy. Cho nên dù là mình có muốn tìm cầu một cái quyền lực hay cuộc cải ở thế gian này, thì mình cũng phải có một cái sự hiểu biết, một cái sức trí tuệ để mình biết rằng là cầu như thế nào thì được nó. Khoan đã nói đến cái rằng là mình cầu một cái tối thắng là cái trí tuệ hay là cái đức hạnh, mà nó sẽ bảo vệ và nương làm chỗ nương tựa cho mình, để mình luôn luôn được tự tại. Tại với trí tuệ không còn có một cái gì mà mình không hiểu biết. Mà khi không còn cái gì không hiểu biết thì làm sao mình sợ sệt, mình lo âu. Cái chữ lo âu có nghĩa là tại vì mình không biết cái gì sẽ xảy ra. Còn nếu mà biết rành rọt hết, hiểu biết hết mọi sự thì không hề có lo âu được. Thì người đó không có lo âu. Với một cái bi nguyện rộng lớn, người đó có thể chịu đựng tất cả những cái nỗi nhọc nhằn khổ sở ở thế gian, dung chứa những cái nỗi nhọc nhằn khổ sở thế gian ở nơi tâm mình như là biển kia mà dung chứa nước của nhiều con sông. Nước sông dù có chở rác, chở rến, chở đồ dơ, chở chất gì vào đến biển đi chăng nữa cũng bị biển hóa, nghĩa là cũng chỉ trở thành một vị mặn thôi, chất mặn hết. Thế thì với một cái người có cái bi nguyện rộng lớn, cái người mà khi phát tâm rộng lớn, như là hôm qua tôi có đề cập đến, phát tâm vì chúng sinh, phát một cái tâm vô lượng như vậy, thì bất cứ một cái phiền não của người nào mà va chạm vô cái nguyện của người kia, cái bi nguyện của người kia, thì chẳng khác nào nước của một con sông đổ ra biển cả vậy. Nó bị đồng hóa hết, thành vị mặn hết. Cho nên người kia được tự tại trước mọi cái hệ lụy và khốn khổ của thế gian. Người kia được yên ổn trước mọi cái thắc mắc lo âu của thế gian. Không còn có sợ sệt, không còn có âu lo. Và cái trí tuệ và cái bi nguyện kia không có mất theo thời gian như là quyền lực và của cải. Không mất được. Quyền lực và của cải đôi khi mình có quyền ở đây thiệt, nhưng mà mình đi chơi đến một cái chỗ khác thì mình chẳng có quyền gì hết. Thì giống như hổ về đồng bằng, người ta thường nói như vậy. Đã. Hổ chỉ làm oai ở rừng thôi, về tới đồng bằng thì bị trồn cáo dẫn mặt. Hoặc là tiền tài, như ban nãy tôi nói, mình có thể bị cướp đoạt, mình có thể bị bỏ quên, và nó không giúp gì được mình, và nó còn hại mình. Nhưng từ bi và trí tuệ không có chuyện đó. Từ bi và trí tuệ theo mình như bóng với hình, ngày cũng như đêm, không có một giây phút nào nó ly mình hết. Cho nên có khi nào mình đi đâu mà mình để quên cái tâm tốt ở nhà không? Đó. Rồi mình tới đây, cái một người nào năn nỉ mình bảo là bây giờ xe tôi nó hỏng, nhờ bác làm ơn cho tôi đi quá giang, trời mưa trời gió như vậy. Mình bảo xin lỗi bác, hôm nay giúp không được. Tại vì cái tôi cũng tốt đấy, nhưng mà cái tốt tôi để quên ở nhà này, cho nên bây giờ không giúp được. Có bao giờ mình nói như vậy không? Hay là có một người nào người ta cầu mình, ta bảo chứ nhờ bạn giải giùm tôi một cái vấn đề này, giúp tôi cái này, mình bảo ấy chết, hôm nay đi sơ sót cho nên trí tuệ nó bỏ quên trong tủ à, cho nên bây giờ không biết gì cả. Không làm sao có chuyện đó được. Và khi nào mình cũng có thể mang nó theo người, và nó không bao giờ rời mình. Mình thấy rõ như vậy. Cái trí tuệ cũng như cái đức hạnh, cái bi nguyện kia, nó không bao giờ nó ly thân mình hết. Mà khi nó không ly thân mình á, thì mình mới thấy rằng là nó là một cái chốn nương tựa và bảo vệ chắc chắn nhất. Bởi vì mình và nó ngẫm kỹ, mình và nó chính là một. Mình là nó là mình. Mà nó lại có một cái công năng và sức mạnh phi thường như vậy. Cho nên chính ở nơi mình có một cái điều quý giá và tối thượng nhất, mình cần phải khai triển và cầu tìm. Nó xứng đáng cho mình cầu tìm. Đó chính là Đức Phật gọi rằng là Phật tính, hay là Pháp thân, hay là chân ngã của mình. Nó chính là mình, mà nó chính là một cái lực lượng, một cái sức tự tại không cùng, mà nó là một cái thứ quý báu nhất mà mình nên cầu tìm trong cái đời sống này. Và chính cái vấn đề đó mà tôi mới nói trong hôm qua, mà bảo Đức Phật nói rằng là nhân thân nan đắc mà Phật pháp nan văn. Nhưng mà kể ra thì cái người nan văn đã là khó rồi, nhưng mà nghe rồi mà hiểu rồi mà có thể tu tập được. Tại vì hiểu rồi chưa có thể giác ngộ ngay, hiểu rồi phải tu trì cái hiểu đó của mình. Tức là mình biết rồi, chẳng hạn như bây giờ mình biết là mình bị bệnh đó, mình biết mình bị bệnh rồi, mà mình biết cái thuốc chữa bệnh rồi. Không phải biết như vậy cái là mình khỏi bệnh. Biết rồi, bây giờ mới bắt đầu chữa, tức là uống rồi chăm sóc cái bệnh tình của mình. Cho nên biết rồi mới bắt đầu tu được, còn chưa biết tu không được. Còn biết rồi thì mới bắt đầu khởi cái công đó được, tức là làm sao duy trì cái sự biết đó của mình, làm sao sử dụng cái điều đó đừng quên. Cái đó là cái làm sao, hay nói một cách khác hơn là làm sao tạo cho mình cái nhân duyên nó không gián đoạn, một cái nhân duyên liên tục, để mà mình có thể thành tựu được. Tức là mình có thể được hanh thông, bởi vì cái nhân duyên khi nó đầy đủ và chín mùi thì tự nhiên cái vấn đề đó nó thành tựu. Cái nhân duyên nó đến rồi, nó đúng thời rồi, đúng lúc rồi thì tự nhiên thành tựu. Cho nên muốn phú, muốn quý gì cũng phải có cái nhân duyên của phú và quý. Muốn trí tuệ hay từ bi gì cũng phải có cái nhân duyên của trí tuệ và từ bi. Thế nhưng mà mình chỉ thấy rõ ràng là một xu hướng là cuộc đời công nhận, và một xu hướng là của thánh nhân công nhận. Tức là đối với Đức Phật, quyền lực và của cải không phải là chỗ nương tựa, và không phải là sự bảo vệ vững chắc trong cái đời này. Và Đức Phật cho rằng là chỉ có hai thứ kia là hai thứ bảo vệ và chúng nương tựa vững chắc cho mình, và không phải cho mình trong đời này và cho mình trong muôn đời. Người có trí tuệ, người đó không bao giờ sợ khổ. Người có trí tuệ thì người đó tự nhiên có phú có quý, không làm quan mà quý, không đi buôn mà phú. Mình cứ ngẫm mình thấy, chẳng hạn vua Lương Vũ Đế ở đây mà quý cụ quý bác ở đây hay tụng kinh là đều từng có, chắc có từng có tụng bộ kinh Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám mà tác giả là vua Lương Võ Đế. Lương Vũ Đế là vị vua được đặt cái tên là mệnh danh là Phật Tâm Thiên Tử. Thiên Tử là vua, Phật Tâm tức là ông vua tâm Phật. Mà tiền kiếp của vua Lương Vũ Đế, tiền kiếp của vua Lương Vũ Đế là một vị tăng. Và Lương Vũ Đế được thầy của mình, thầy của Lương Vũ Đế gọi là quốc sư, thầy vua gọi là quốc sư. Quốc sư Chí Công, Chí Công Hòa Thượng. Chí Công là một bậc cao tăng, thần thông tự tại. Cho nên ngày xưa mà vua Lương Vũ Đế đó, mà muốn vời ngài vô cung để hỏi, tại vì ngài như là cố vấn tối cao của Lương Vũ Đế, nhưng mà biết ngài ở đâu để mà mời. Cộng nữa hồi xưa không có điện thoại như ngày hôm nay, biết đâu mà kêu đó. Kiếm đâu phải là một chuyện dễ, nhưng mà kiếm ngài rất dễ. Lương Vũ Đế chỉ cần ra ngoài sân thắp nhang lên khấn, và là bạch hòa thượng, quả nhân hôm nay có việc muốn gặp hòa thượng, hay là ngày mai, hay là ngày mai có lễ trai tăng nên muốn cung thỉnh hòa thượng vào cung để trai tăng, hoặc giả rằng là muốn họ cung thỉnh hòa thượng vài ba hôm nữa vào cung để truyền bát quan trai giới. Hồi xưa vua Lương Vũ Đế tu lắm, cũng như bà Võ Tắc Thiên, mỗi lần tu như vậy là bắt cả cung phi mỹ nữ ở trong cung đều thọ năng hết. Cho nên vì vậy mà Lương Vũ Đế rất sùng mộ Chí Công hòa thượng. Và Chí Công nói cái tiền kiếp của ngài với lại của Lương Vũ Đế hồi xưa là sư huynh đệ. Và hai sư huynh đệ một ngày bữa mới đi hành cước, vân du đi trên ngọn đồi. Rồi nghe thấy tiếng phèn, tiếng trống đánh loa gọi là xa giá của vua đến, phải báo trước cho dân chúng. Mà dân chúng hai bên đường phải phủ phục xuống dưới, cúi đầu xuống, không ai dám ngừng lên. Người nào mà lén nhìn mặt vua có thể bị chém đầu, cho nên người nào cũng phải khom đầu cúi xuống. Thì hai vị tăng này đi trên ngọn đồi, nhìn xuống, nhìn cái cảnh như vậy, oai nghi như vậy, thấy giáp sĩ mặc gươm, đeo gươm mặc giáp, chói lòa người với ngựa đi hộ tống ủng hộ, có oai phong lẫm liệt xa giá này, vua ngồi chiếm trệ ở trong xe. Hai vị tăng cứ đứng quan sát như vậy, một vị ở trong đó mới nhắc nhìn thấy cái cảnh tượng oai nghiêm và phú quý như vậy. Tự nhiên động trần tâm, mà nghĩ là chà, làm vua cũng hoài, giá mình cũng làm vua thử. Nghĩ vậy giá mình được làm vua, nhất niệm thôi. Rồi sau đó thì hai vị tăng tiếp tục đi lên đường hành cước. Nhưng bởi cái công đức tu hành và vì một cái ước muốn gì nãy tôi nói, cái khi mình có một cái phước thì cái phước đó nó sẽ khiến cho mình cái ý muốn của mình sẽ được thành tựu. Thế nên ý muốn của mình hướng đến cái điều gì á thì nó thành tựu cái điều đó. Nó cũng là cái vấn đề mà mình như hôm qua tôi có đề cập đến đó, là có cái anh huynh trưởng gia đình Phật tử đi hành hương với tôi về, mình bảo thầy ơi đi hành hương về sao con trổ phước mà phước đời không à. Đó. Thì tại vì cái tâm ý của mình hướng đến cái gì thì tự nhiên nó thành cái đó. Chứ cái tâm anh phải chi hồi anh đi hành hương mà anh lạy Phật mà trước cái tượng của Tỳ Lô Giá Na, hay là đến lên tận Kim Đỉnh, hay là đến tận Ngũ Đài mà đảnh lễ nhị vị Bồ Tát nói trên mà nguyện cho con đời đời kiếp kiếp được làm ông tăng, thì có lẽ giờ đây anh về cái phước nó phát thì anh đi tù rồi. Nhưng mà anh đâu có nguyện phải đâu. Đó. Chứ nếu nguyện như thế thì nó cũng sẽ thành. Thế chính vì ông tăng kinh nguyện như vậy cho nên đời nay trở thành vua. Và cái ông sư huynh đi kế bên hiểu được cái tâm niệm của ông sư đệ, cho nên phát nguyện đi theo để cứu hộ. Cho nên đời nay hai sư huynh đệ nó vẫn gặp nhau, nhưng mà trong tình thầy trò, một kẻ làm vua, một kẻ làm quốc sư. Và mình thấy ngay Chí Công vẫn theo con đường của trí tuệ và từ bi, lấy trí tuệ từ bi làm chốn nương tựa, làm chốn bảo vệ. Lương Vũ Đế lấy quyền uy, lấy của cải làm chốn nương tựa và bảo vệ. Và hai cuộc đời nó xảy ra như thế nào, đó cũng là bài học cho mình chiêm nghiệm. Chí Công thì an nhiên mà thoát, nghĩa là nhập diệt một cách an nhiên, không bệnh, không đau, không ốm, tự nói với đồi chúng rồi ra đi. Trong khi Lương Vũ Đế thì phải chịu một cái nghiệp là cái loạn Hầu Cảnh. Hầu Cảnh là một tướng của Lương Vũ Đế, về sau đem quân làm loạn, bao vây cung điện, và Lương Vũ Đế phải bị thảm tử. Đấy, một người thì lấy quyền lực và của cải làm chốn nương tựa và bảo vệ, chung cục bảo vệ không nổi và bị hại. Một người lấy trí tuệ với bi nguyện kia để bảo vệ, và đã tự bảo vệ được mình và còn bảo vệ được Lương Vũ Đế một phần nữa, tức là giúp cho Lương Vũ Đế không quên Phật pháp. Cho nên Lương Vũ Đế mới trở thành một vị vua gọi là Phật Tâm Thiên Tử. Nhưng cũng có người hỏi tôi rằng là Lương Vũ Đế đời trước tu như vậy để đến có cái phước làm vua, làm vua rồi mà vẫn tu và vẫn xây chùa tạo tượng đồ tăng vô số, công đức như vậy mà tại sao lại chết thảm ở cuối cuộc đời? Thì cũng dễ hiểu, bởi vì mình đây, cái hiện tại của mình đeo mang vô lượng vô số những cái kiếp của quá khứ, vô số những cái nghiệp đó nó cũng còn đeo mang ở nơi mình. Nhưng mà tại tùy theo mình chọn cái chốn bảo vệ của mình, như nãy giờ mình đề cập, tôi nói một cái về ví dụ dễ hiểu. Có nhiều người ở đây đúng nghĩa rằng là tị nạn chính trị, nghĩa là bị bức bách, bị đe dọa, cho nên mình phải ra đi. Và khi mình ra đi như vậy, tức là mình bỏ cái môi trường đó, mình bỏ cái trụ xứ đó, mình bỏ cái đời sống đó, mình đi tìm một cái môi trường, một cái trụ xứ khác để mình được bảo vệ, đó là tị nạn. Mà mình được bảo vệ, và khi mình cứ tiếp tục ở trong cái chốn mình được bảo vệ này, mình tăng trưởng nó lên, mình trường dưỡng nó, mình ở nó một cách thâm sâu, mình hòa nhập với nó, thì mình càng được bảo vệ. Nhưng nếu một ngày đó, ngày nào đó mình thối tâm, mình lại rời trụ xứ này, mình trở lại với cái trụ xứ cũ, thì cái nghiệp cũ nó lại phát sinh, tức là những cái gì đe dọa khủng bố nó lại hiện hữu. Lương Vũ Đế cũng vậy, người tu cũng vậy, người tu nhờ tránh được nhiều cái nghiệp là do vì được sức bảo vệ của cái trí tuệ, của cái bi nguyện, của những cái thứ đó nó bảo vệ, vì nương tựa ở những thứ đó và được những thứ đó nó bảo vệ, cho nên thoát được những cái nghiệp khác. Nhưng khi trở về con đường của thế gian thì cái nghiệp thế gian nó lại trổ. Cũng như bây giờ mình trở về cái trụ xứ bất ổn kia, mình cũng sẽ bị lại những cái nạn nọ khủng bố áp bức, mình sẽ bị ngay. Thì Lương Vũ Đế đã trở về với lại cái pháp của thế gian, tức là quyền lực và tiền tài, cho nên Lương Vũ Đế phải chịu lại những cái hậu quả của những cái kiếp quá khứ mà nó vẫn còn đeo mang. Nhưng nó có thể mình được bảo bọc bởi từ bi, bởi trí tuệ, cho nên mình được bảo bọc bởi những nghiệp thiện. Bởi chính những nghiệp thiện đó, như là mọi người, quý cô quý bác ở đây mà tụng kinh Thủy Sám nó cũng thấy đó. Đó, hai người mà thù oán nhau đó, đó mà đeo theo nhau để hại nhau đó, mà phải dình lại. Một người là đi tu, hai ông quan đó, phải sau một người đi tu trong đời sau, mà cái vị tăng kia đó, cái người báo oán phải chờ vị tăng kia sơ hở, tức là khi mà động niệm, tức là khi mà thiếu một cái tu nào đó thì mới có thể vào để báo oán được. Còn nếu vị kia vẫn tu trưởng dưỡng, tăng trưởng những cái nhân duyên tu tập, thì cái oán kia vào không được, cái oán kia không hại được. Đó. Cho nên nhờ cái lực của sự tu đó, thì những cái oán hại kia nó không
nó không đến được mình. Cũng giống như mình có một kẻ thù, nhưng mà nhờ bây giờ mình sống ở trong dinh của ông, của ông thủ tướng, của ông tổng thống, hay dinh của ông trưởng ty cảnh sát, thì cái anh kẻ cướp kia nó đi lẩn vẩn ở ngoài, nó dám vào, nó rình. Chừng nào mình đi chơi hoang thì nó mới tấn công. Hả? Thì cái này nó cũng hệt như thế. Mình được bảo vệ bởi cái thiện pháp. Thì cái vị Lương Vũ Đế trở lại mới bị. Thế trở lại vấn đề mà nói, thì mình thấy đó, thì tự nhiên có trí tuệ, có phước đức á, có cái phước báo á, thì không làm quan mà cũng quý. Như Chí Công Hòa Thượng, quốc sư, có ai bảo ông quý. Mấy ông quan mà nghe đến quốc sư là cũng sợ khiếp. Mà nghe quốc sư là sợ khiếp, rồi thầy vua mà, sợ lắm, đâu dám đụng đến. Cho nên không làm quan mà cũng quý. Rồi ai